Từ vô thủy ai làm ai chịu, pháp quán để phá tan vô minh từ lịch kiếp.
Đúng cái tâm mới nó ăn cắp đấy. Thế cho nên đây mới nói là phải tu cái pháp quán để phá tan cái vô minh từ lịch kiếp. Cái vô minh từ lịch kiếp chính là cái vọng tâm nặng. Đấy, chúng ta từ vô thủy đến giờ cứ vâng theo cái vọng tâm này, nó xui mình tham, nó xui mình ăn cắp. Đấy. Mà chúng ta cứ, bây giờ tu cái pháp quán này để nhận ra cái gì? Bây giờ đang nói cái tâm, đang chỉ thẳng vào cái tâm, cái tâm ăn cắp. Rõ ràng chúng ta bị cái tâm này nó sai sự, cái tham nó sai đi ăn cắp. Đấy, cho nên phá tan cái vô minh, nghĩa là phá tan cái vọng tâm này đi, đừng nhận nó làm tâm tánh của mình nữa. Tỉnh ra, nó là cái không có. Gặp duyên, nó bật ra, hết duyên nó lại tan đi. Nó là cái không có, mà mình cứ nhắm mắt vâng lời nó. Hễ nó vào tham thì đi ăn cắp, nó vào giận, sân giận thì đi đánh nhau, cãi nhau. Đấy. Mà thực nó là cái không có, nó cứ hiện lên rồi nó tan đi thôi. Mà từ lịch kiếp đến giờ cứ cắm đầu cắm cổ nhận nó là tâm tánh của mình, để nó sai sự, cho đến nỗi vào địa ngục, cho đến nỗi làm trâu làm bò, cho đến nỗi làm cua làm ốc cả ngàn vạn năm mà vẫn không chịu tỉnh ra. Cho nên đây Phật cho cái pháp quán để tỉnh ra, cái đừng biết cái vọng tâm là cái không thật. Dĩ nhiên vọng thân, vọng cảnh đều là hư vọng, mình phải tỉnh ra. Nhưng đặc biệt cái tâm này, cái vọng tâm, ở đây nói để phá tan cái vô minh, tức là phá tan cái vọng tâm đi. Cho tới ngồi ở trong lớp này, chúng ta đấy 100% người học Lăng Nghiêm rồi mà vẫn cứ sống với cái vọng tâm. Cho nên Phật ở trong cái bài này, Phật thiết tha chỉ dạy phải đập vỡ tan cái vô minh từ lịch kiếp, đừng nhận nó là tâm tánh của mình, tức là phải đập cái vọng tâm đi. Thì nói tiếp, quán về cái quả báo nó không có. Ở trên là quán về cái nhân, cái người ăn cắp là ai. Rồi bây giờ quán về cái quả báo là con trâu cáo cày giả nợ, có thật không? Ở đất nước gió lửa, vậy thì cái gì là con trâu? Đó, minh bạch. Cái nhân cũng huyễn, mà cái quả cũng huyễn, mà mình cứ bị đánh lừa, mà cái vọng tâm mới cứ khư khư bám ấy cho là thật. Thế đấy, bây giờ là cái quả báo. Cái ban nãy vừa quán ấy là quán cái nhân gieo đã hư vọng. Bây giờ để cái quả báo cũng hư vọng. Quán như thế để làm gì? Cái ngã nó gieo nhân, cái ngã nó chịu tội, cái ngã nó khổ nó vui. Đấy. Cái ngã ấy nó có thật không?
Dạ không mà
thầy. Đấy, chúng ta thế cho nên cứ nhận cái vọng tưởng là mình, cho nên cả đời chỉ lo đi có nước miệng tiết ra nước bọt để tiêu hóa cái quả mơ không có. Đấy, cả đời chỉ có một cái sự việc ấy. Nhân lẫn quả đều không, là đều hư vọng cả. Mà chúng ta nhân cũng nhận là mình gieo nhân, rồi quả báo cũng nhận tôi khổ tôi vui, là cứ cho tôi vào đấy, mà thật ra nó là cái không có. Đây ông Phật ông ấy chỉ rõ ràng mà chúng ta thật là đau xót, cứ ngu si ôm lấy cái không có mà nhận là tâm tánh của mình, cứ ngã ngã ái ngã chấp, tôi thế này tôi thế kia, tôi gieo nhân rồi lại tôi khổ, tôi vui là tôi hưởng quả, mà toàn là những cái quả mơ nó không có. Xin nói tiếp.
Dạ, kính bạch thầy, quan sát thật kỹ giải thoát ngã chấp được đó, nhân không liền chứng A La Hán,
thì ra khỏi cái vòng sanh tử luân hồi.
Dạ.
Có thế thôi, tỉnh ra nó là cái không có. Cứ việc ngồi chơi chúng mình là khổ tập để diệt đạo. Bốn giáo lý của Phật chỉ có bốn chữ đó, chúng mình vì tập cho nên mới khổ. Đạo chỉ có việc diệt là sung sướng, là niết bàn, cho nên niết bàn gọi là diệt, nghĩa là bản tánh của mình vẫn bình an vô sự, không có chuyện gì, nhưng mà chúng mình cứ tạo nghiệp đấy, bốc lên mà tham mà sân, nhận những cái không có là tâm tánh của mình, thế rồi sát đạo dâm vọng tạo cả nghiệp mà chịu cái quả báo. Chỉ có một việc là ngồi yên đấy, đừng tạo nghiệp nữa, đừng tập, nghĩa là đừng khởi cái tham sân si. Muốn như thế thì phá tan cái vô minh, đừng cho những các vọng thân, vọng tâm, vọng cảnh là thật. Cái ngã ái, ngã chấp, hễ còn thấy có ta, thế bây giờ bảo giác chỉ cho chị em nhận. Tại làm sao? Tại cái việc đầu tiên là phải phá cái ngã ái, ngã chấp. Cái ngã này nó là gốc của tất cả hư vọng. Xin chỉ cái chỗ hư vọng. Cái đấy, cái thế. Khi không, bởi vì không biết mình là cái gì cả, thế cho nên là vơ đất, ăn cơm, rồi uống nước, rồi thở không khí, bào chế ra máu, rồi tết lên ra thịt xương, rồi ôm chặt lấy bảo đây là thân thể của tôi. Mà rõ ràng nó già, nó bệnh, nó chôn xuống đất, nó chặt. Đất thì nó phải giả bê lật, chặt nó là cát bụi. Thế vậy mà cứ khư khư ôm chặt lấy. Thế thì vì cái nhận nó là ta, cho nên phải vơ những cái gì vừa ý, những cái gì lợi cho ta, ích cho ta thì vơ thành tham. Mà chống đối những cái gì mà không vừa ý, không lợi cho ta thì phải chống đối cho bằng được. Chẳng những là cái cơm, cái áo là những cái thiết thật cần cho cái thân, mà cho đến cái danh giá, cái tiếng nói ở bên ngoài mà ta chạm đến cái danh giá mình là cũng thù nhau cho đến gọi là không đội trời chung. Đó. Thì một cái hão huyền không đâu mà nó có dính líu đến ta, ấy thế là cũng một bề binh vực. Cái ngã của chúng ta đấy, cái vô minh tự ức kiếp, bởi vì không biết mình, thế cho nên ở đây Phật bộ kinh Lăng Kiên vừa mở kinh ra, Phật bảo chúng sanh khổ bởi vì nó không nhận được cái tịch thường tâm tánh, cái chân tâm bản tánh tịch và thường. Tịch nghĩa là vắng lặng, nó không có tham, nó không có sân, nó không có chấp cái gì cả. Bản chất của mình là tịch thường. Thường nghĩa là nó không mất. Vậy thì đừng lo sợ cái gì cả, không có bao giờ mất hết. Vô lượng quang, vô lượng thọ, tánh của mình là vô lượng quang, là tánh giác, tánh biết, mà ở khắp pháp giới là bản thể của vạn pháp. Thế mình là ông chủ, thế cho nên gọi là pháp vương, vua các pháp. Mình là bản thể của hết thảy ở khắp pháp giới. Thế mà lại quên mất, không nhớ được mình. Thế cho nên đây mới bảo là phải xả hết những cái vô minh ấy thì cái mới bảo vệ cái ông Phật của mình được. Thế cứ bây giờ cứ mê muội theo những cái hư vọng, thành ra quên mất ông Phật của mình. Vì vậy cho nên Phật dạy, cho nên tông tịnh độ đó, dạy mình cả ngày phải tự mình lại nhắc mình Nam Mô A Di Đà Phật. Buông những cái hư vọng này đi, buông buông cái vô minh từ lịch kiếp này đi. Đã. Đừng lãnh thọ căn trần thức là cái báo, cái nghiệp, cái báo chướng. À, buông nó xuống mà quay về nương tựa cái tánh của mình là vô lượng quang, vô lượng thọ. Mà có ông Phật A Di Đà, ông ấy thành công đắc quả trong cái sự nghiệp này rồi, chứ không phải là câu chuyện nói suông. Đã có người kinh nghiệm thật sự. Đấy. Mà bây giờ Đức Phật ngài sẵn, ngài đứng đây ngài sẵn sàng, bởi vì ngài cũng như mình vô lượng quang, vô lượng thọ ở khắp pháp giới, thì ngài đang ở ngay tâm mình sẵn sàng giúp đỡ để cho mình trở về. Đến bao giờ chúng ta mới chịu nhất tâm niệm Phật, nhất tâm trở về, bao giờ mới quyết định phá tan cái vô minh từ lịch kiếp, bao giờ mới chịu đại dũng mãnh nơi Bồ Tát Thừa. Chị em phát tâm không?
Có.
Những ai quyết định giơ tay lên.
Giơ tay với cả lớp rồi.
Một Phật tốt thì tốt. Cái trông mong thầy thì thầy cũng có cái chỗ phát tâm, nhưng mà già lão mê muội cho nên nó hay quên. Thì trông cậy ở cái thanh niên này, từng này cái ngọn đèn để cho nước Việt Nam sáng rực lên. Đấy. Trông mong quyết định là ngọn đèn không? Thắp đuốc lên mà đi. Thắp đèn của mình lên, trước là soi sáng cho mình, sau nữa là soi sáng cho tất cả. Nước Việt Nam con từng nay ngọn đèn cũng mong may lắm, chớ có để tắt nhé.
Dạ.
Chớ có để tắt nhé.
Dạ. Anh thì mồi cây bên cạnh.